Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Hãy biết tại sao chúng ta tin, tác giả là ông Paul E. Little. Quý thính giả đang nghe chương trình đọc sách Hãy biết tại sao chúng ta tin của Paul E. Little. Sau đây, kính mời quý thính giả nghe tiếp chương 9 phần tiếp theo và chương 10. Hãy biết tại sao chúng ta tin, chương 9 phần tiếp theo. Trong chương 9, khoa học và kinh thánh có chống đối nhau không? Tác giả đã bàn về thuyết tiến hóa. Chúng tôi xin đọc lại một phần của chương 9 để quý thính giả dễ theo dõi phần tiếp theo. Trước khi có thể quả quyết rằng thuyết tiến hóa là cách giải thích đúng nhất về mọi hình thức và cấp bậc của sự sống ngày nay, ta phải khảo sát mọi ẩn ý mà thuyết ấy có thể chủ trương. Thường thường, khi lý thuyết đã được áp dụng, thí dụ như cho việc phát triển của con ngựa và thấy có thể áp dụng được, người ta liền mở rộng nó ra cho cả giới súc vật mà không cần đưa thêm hoặc ít hoặc nhiều bằng chứng hiển nhiên khác. Tuy nhiên, có 7 điều quyết đoán căn bản thường không được nhắc đến trong những cuộc bàn cãi về sự tiến hóa. Nhiều nhà chủ trương thuyết tiến hóa thường không biết đến 6 quyết đoán đầu và chỉ xét quyết đoán thứ 7 mà thôi. Quyết đoán thứ nhất là những vật không có sự sống đã sanh ra những vật sống, nghĩa là có hiện tượng ngẫu sinh. Quyết đoán thứ hai là các hiện tượng ngẫu sinh chỉ xảy ra một lần mà thôi. Quyết đoán thứ ba là các siêu vi khuẩn, vi trùng, thảo mộc và thú vật đều có liên hệ họ hàng với nhau. Quyết đoán thứ tư là động vật nguyên sinh sinh ra động vật biến thể. Quyết đoán thứ năm là có nhiều loại động vật không xương sống vốn có liên hệ họ hàng với nhau. Quyết đoán thứ sáu là các động vật không xương sống sinh ra các động vật có xương sống. Quyết đoán thứ bảy là các loài động vật có xương sống và cá sinh ra loài lưỡng thê sinh ra giống bò sát sinh ra loài chim và động vật có vú. Lắm lúc nó được diễn tả bằng ngôn từ khác, thí dụ như loài lưỡng thê và bò sát ngày nay có cùng một nguồn gốc, tổ tiên với nhau, vân vân. Vì những chủ đích đầu tiên của cuộc bàn cãi về sự tiến hóa này, tôi sẽ xem như những người hậu thuẫn cho thuyết tiến hóa đều chủ trương rằng cả 7 điều quyết đoán trên đây đều có giá trị và các quyết đoán ấy cấu thành thuyết tiến hóa nói chung. Điểm thứ nhất tôi muốn nêu ra ở đây ấy là ngay trong bản chất cả 7 quyết đoán kể trên đều không thể kiểm chứng được bằng thí nghiệm. Chúng chỉ phỏng đoán rằng có một chuỗi các biến cố đã xảy ra trong quá khứ. Như thế, cho dù ta có thể mô phỏng một vài biến cố trong số ấy với các điều kiện hiện đại, điều đó không có nghĩa là các biến cố ấy bắt buộc phải xảy ra trong quá khứ. Tất cả những gì nó có thể chứng minh ấy là một sự thay đổi như thế có thể xảy ra. Cho nên, dầu ngày nay một con vật bò sát có thể trở thành một động vật có vú, vì hiện tượng ấy tuy rất đáng lưu tâm, vẫn không chứng tỏ được rằng đó là cách thức loài có vú đã ra đời. Rủi thay, cả đến sự thay đổi đó, chúng ta cũng không tạo ra được. Trái lại, chúng ta phải lệ thuộc vào nhiều bằng cớ bị hoàn cảnh giới hạn để quyết đoán như trên. Và bây giờ, tôi xin bàn đến bản chất của sự hiển nhiên đó. Ram đã nhận xét, lại còn phần phải chứng nghiệm về nguồn gốc vô cơ của sự sống. Người ta đã phỏng đoán như vậy mà chưa kiểm chứng được. Rồi còn có vấn đề các loài vật cường tráng đã chịu đựng mà không biến đổi suốt mấy triệu năm. Lại còn vấn đề xuất hiện thình lình của những hình thể mới trong các ghi nhận địa chất học. Bảo là có một mắt xích bị thiếu đi là nói sai. Thật ra là có hàng ngàn chiếc mắt xích bị thiếu đi như thế. Rồi lại còn có một vấn đề sâu xa hơn về việc chống đối nhau rõ ràng giữa thuyết tiến hóa với định luật thứ hai của nhiệt động học. Định luật ấy còn được gọi là định luật entropy. Định luật ấy đại ý bảo rằng trong bất cứ trường hợp dẫn truyền hay biến đổi nhiệt năng nào, dầu tổng số nhiệt năng không thay đổi, số nhiệt năng cần thiết hoặc có thể cung cấp được luôn bị giảm đi. Sự tiến hóa và định luật entropy dường như không thể nào sống chung với nhau. Vũ trụ đang suy sụp, đang đi xuống, chứ không phải là đang đi lên, đang xây dựng cho cao điểm. Như Ram nói, rõ ràng là chúng ta đang đối diện với hai lý thuyết về sự thu hồi năng lượng và sự không thể thu hồi năng lượng. Nếu năng lượng không thể thu hồi được, chúng ta phải hướng về giáo lý của công cuộc sáng tạo. Cho đến thì giờ này, chưa có một phương pháp nào chứng minh được là người ta có thể thu hồi năng lượng. Phần lớn vấn đề phản đề về thuyết tiến hóa đều xoay quanh việc định nghĩa các chủng loại. Theo thiện ý, thì một khi đã hiểu rõ điều đó rồi, thì một cuộc bàn cãi sôi động giữa những người có tín ngưỡng với nhau, thiết tưởng không còn cần nữa. Nếu chúng ta đã đồng hóa các chủng loại theo điều chúng ta được biết ngày nay về phương diện khoa học, giới hạn từ loại trong Sáng Thế Ký chương 1, chúng ta sẽ gặp nhiều vấn đề quan trọng khi đề cập đến tính cách cố định của các chủng loại. Nhưng đồng nhất hóa như thế là sai. Cả đến một nhân vật chống thuyết tiến hóa rất nhiệt thành như ông Henry M. Morris mà còn nói, cần chú ý là Kinh Thánh không hề giảng dạy rằng các chủng loại là cố định, và chính vì lý do giản dị ấy mà không có ai biết chủng loại là gì. Giữa các nhà sinh vật học hiện đại, có ít vấn đề còn sống thực hơn cả vấn đề những gì đã cấu thành một chủng loại. Lẽ dĩ nhiên là theo nhiều cách định nghĩa từ ngữ ấy, từ ngày có việc sáng tạo trời đất muôn vật đến nay, nhiều chủng loại mới đã xuất hiện. Những công cuộc sưu tầm của di truyền học đã chứng nghiệm dứt khoát rằng nhiễm sắc thể có thể thay đổi, gen có biến tính và có thể tạo ra việc pha giống súc vật, mà như thế thì rõ ràng là người ta có thể tạo ra nhiều giống thảo mộc và thú vật mới. Các giống ấy thường được xem như những chủng loại mới, hoặc các phương pháp phân loại hiện đại còn xếp chúng vào những giống mới nữa. Tuy nhiên, mọi chứng cứ hiển nhiên trong lĩnh vực di truyền học tuy có đi xa như thế, nhưng dường như cuối cùng vẫn chứng tỏ rằng các tác dụng thay đổi ấy không thể nào vượt quá một vài ranh giới tương đối rất hạn hẹp nào đó và không thể dứt khoát tạo ra các chủng loại mới. Phần kỹ thuật của Sáng Thế Ký chỉ bảo rằng mỗi nhóm được sáng tạo phải tùy theo loại mà không nói rõ những gì tạo thành một loại, ngoại trừ ẩn ý bảo rằng các loại ấy không thể cấu hợp với nhau để truyền giống, nếu có, thì sau đó loại ấy cũng không thể sinh sản theo loại nữa. Như thế, phần kỹ thuật trong Kinh Thánh đã để trống chỗ cho những điều kiện có thể làm thay đổi trong phạm vi từng nhóm như đã kể trên. Còn trong những nhóm rộng lớn hơn thì vẫn giữ vững thế quân bình như những khám phá hiện đại đã chứng tỏ. Cũng trong tinh thần đó, Russell Mister nói, là người theo thuyết sáng tạo, tôi sẵn sàng chấp nhận có những chủng loại đã bắt nguồn từ các chủng loại khác, gọi là tiến hóa vi mô. Ông đã bài bác thuyết tiến hóa vĩ mô, tức là chủ trương rằng mọi vật đều do một nguồn gốc duy nhất biến hóa mà ra. Cũng vậy, Cagnell nghĩ rằng rất có thể có tiến hóa bên trong các chủng loại đã được Đức Chúa Trời sáng tạo ngay từ đầu. Tuy nhiên, những biến đổi ấy không thể nào vượt quá các ranh giới đã định, ông nói. Do đó, cần ghi nhận là các chủ trương thuyết tiến hóa bảo thủ vẫn có thể loại bỏ giáo lý về tính cách cố định của các chủng loại mà không làm sức mẻ chút gì phần đại tiền đề của mình. Chúng tôi xin nhắc lại rằng, đối chọi mệnh danh là giữa khoa học và Kinh Thánh thường thường chỉ là việc chống đối giữa hai cách giải thích các sự kiện mà thôi. Chính thiên kiến người ta gán cho các sự kiện, chứ không phải chính xác sự kiện ấy đã quyết định kết luận của người ấy. Thí dụ, một ông chồng có thể nghe thiên hạ thì thầm rằng vợ ông vẫn bị người ta bắt gặp đi với một người đàn ông khác trong khắp thành phố. Nhưng vì biết rõ vợ mình, ông ta đã rút ra một câu kết luận khác hẳn tiếng đàm tiếu của thiên hạ. Những câu kết luận khác nhau không phải do các sự kiện khác nhau, nhưng là do các thành kiến khác nhau đối với cùng những sự kiện y như nhau. Bất cứ đọc được hay nghe thấy một chuyện gì, chúng ta phải đặt câu hỏi, người ấy đã có thành kiến gì đây? Như thế, chúng ta sẽ có thể giải thích những câu kết luận trong ánh sáng đó. Trong khoa học, cũng như trong tất cả các phạm vi khác, thường thường vẫn không có tính cách khách quan hoàn toàn đâu. Thật ra thì có nhiều vấn đề người ta vẫn chưa giải thích được, nhưng trên căn bản không hề có sự chống đối giữa khoa học và Kinh Thánh. Hãy biết tại sao chúng ta tin, chương 10. Tại sao Đức Chúa Trời để cho sự đau khổ và điều ác xảy ra trong thế gian? Đây là một trong những câu hỏi có tính cách cấp bách nhất trong thời đại của chúng ta. Vấn đề được nhiều người thắc mắc hơn những câu hỏi về phép lạ hay về khoa học với Kinh Thánh là vấn đề tại sao những người vô tội lại bị đau khổ, tại sao trẻ con mới sinh ra đã bị đuôi mù, hay tại sao sự sống đầy hứa hẹn vừa cháy lên là đã bị dập tắt ngay? Tại sao có những trận chiến tranh, trong đó hàng ngàn người vô tội đã bị chết oan? Tại sao trẻ con lại bị thiêu đến nỗi không còn nhận diện được nữa? Tại sao nhiều người chịu tàn phế suốt cả đời? Lời tuyên bố cổ điển liên hệ đến vấn đề ấy là hoặc Đức Chúa Trời toàn năng nhưng không toàn thiện. Do đó, Ngài không chặn đứng được tội ác, hoặc Ngài vốn toàn thiện nhưng không toàn năng vì không thể chặn đứng được tội ác. Khuynh hướng chung là muốn trách cứ Đức Chúa Trời vì những tội ác và đau khổ hiện hữu, rồi đổ cả trách nhiệm đó cho Ngài. Đối với vấn đề sâu xa này, không có những câu trả lời nào là dễ dàng cả. Ta không nên xem thường nó hay cho rằng nó chỉ là một vấn đề giáo lý. Chúng ta phải giải thích vòng quanh bằng câu tục ngữ nổi danh, người nào không hề bị thương, khinh thường những vết thẹo. Nhưng có vài yếu tố mà chúng ta cần nên nhớ luôn. Đừng bao giờ quên rằng khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người, Ngài đã dựng nên một người hoàn toàn. Con người không ngờ được tạo dựng với tư cách một kẻ ác. Tuy nhiên, con người có khả năng để vâng lời hoặc không vâng lời Đức Chúa Trời. Nếu loài người đã vâng phục Đức Chúa Trời thì không có vấn đề gì đáng nói cả. Loài người chắc vẫn được sống đời đời trong sự thông công với Đức Chúa Trời, được vui vẻ, hạnh phúc với Ngài và với muôn vật Ngài đã tạo dựng nên. Đó là điều Đức Chúa Trời đã muốn dành cho loài người khi Ngài tạo nên họ. Tuy nhiên, con người đầu tiên đã phản loạn với Đức Chúa Trời và mỗi người chúng ta chấp nhận cuộc phản loạn đó. Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì tội lỗi đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy vì mọi người đều đã phạm tội. Theo Roma chương 5 câu 12. Điểm chúng ta phải nhớ luôn ấy là loài người phải chịu trách nhiệm về tội lỗi chứ không phải là Đức Chúa Trời. Nhưng nhiều người hỏi, tại sao Đức Chúa Trời không tạo nên chúng ta như những con người không thể phạm tội? Lẽ dĩ nhiên, Ngài có thể làm như vậy, nhưng nên nhớ rằng, nếu Ngài làm như thế, thì chúng ta sẽ không phải là loài người nữa, mà chỉ là những bộ máy mà thôi. Bạn có muốn kết hôn với một con búp bê biết nói chăng? Cứ mỗi sáng, mỗi tối, bạn có thể chạm vào một sợi dây để nó phát ra mấy tiếng thật êm đềm, đẹp đẽ là em yêu anh. Chắc là không có lời sẵn sớm, chống đối nào, chẳng bao giờ có lời nói hay là hành động gì khiến bạn buồn. Nhưng có ai muốn như vậy không? Nếu thế, thì sẽ chẳng bao giờ có tình yêu. Tình yêu là do tự nguyện. Đức Chúa Trời có thể tạo ra chúng ta như những người máy, nhưng nếu như thế, thì chúng ta không phải là người nữa. Rõ ràng là Đức Chúa Trời muốn tạo ra chúng ta như tình trạng hiện có, hơn là tạo ra những người máy. Dầu sao thì Ngài đã làm ra chúng ta như vậy rồi, chúng ta cần phải đối diện với thực tại. Chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng nếu Ngài muốn, Đức Chúa Trời cũng có thể tận diệt tội ác. Jeremy nhắc nhở chúng ta rằng, ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt, vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Theo Ca Thương, chương 3, câu 32, sẽ có ngày Ngài loại tội ác ra khỏi thế gian, ma quỷ và những việc làm của nó sẽ bị đoán phạt đời đời. Trong khi chờ đợi, tình yêu và ân điển của Đức Chúa Trời đang chiếm ưu thế, cơ hội Ngài tỏ lòng nhân từ, tha thứ vẫn còn mở rộng. Nếu ngày hôm nay Đức Chúa Trời phải loại bỏ tội ác thì Ngài đã hoàn tất một công tác. Nhưng nếu chúng ta muốn cho Ngài chấm dứt chiến tranh mà đừng đụng gì đến chúng ta cả, nếu Đức Chúa Trời cần cất tội ác khỏi thế gian này, hành động của Ngài phải là toàn diện. Ngài phải xóa luôn những lời dối trá, những việc làm ô uế, sự thiếu yêu thương, không chịu làm lành của chúng ta nữa. Giả sử Đức Chúa Trời truyền lệnh rằng nửa đêm nay tất cả tội ác đều bị cất khỏi thế gian, thì sau nửa đêm nay, ai trong chúng ta sẽ còn sống sót? Hơn nữa, Đức Chúa Trời đã có làm một việc giải quyết vấn đề tội ác rồi. Ngài đã làm một việc lạ lùng, vĩ đại và hiệu quả nhất, tức là ban con Ngài để chịu chết thay cho những người gian ác. Loài người có thể thoát được cơn đoán phạt phải có đối với tội lỗi và điều ác. Ta cũng có thể thoát khỏi quyền lực của tội lỗi bằng cách bước vào sự tương giao riêng tư với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Theo thứ bậc loài người, thì lời giải đáp tối hậu cho vấn đề tội ác đã được tìm thấy trong cái chết đền tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trừ phi vũ trụ này vô nghĩa, các hành động của mỗi cá nhân đều gây ảnh hưởng đến người khác. Không có ai đứng biệt lập cả. Nếu không có như thế, thật chẳng khác gì ngồi đánh cờ mà cứ thay đổi quy tắc sau mỗi nước cờ. Và nếu thế, thì cuộc đời sẽ vô nghĩa. cãi nhau về nguồn gốc tội lỗi thì chẳng bao giờ kết thúc được. Không ai giải đáp được trọn vẹn về vấn đề này cả. Nó thuộc loại những điều bí mật thuộc về Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng ta, theo Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 29, câu 29. Chúng ta đang đối diện với một thực tại cứng nhắc của sự kiện tội ác và chúng ta phải vật lộn với chính thực tại đó. Một phần vấn đề chúng ta đã nêu ra liên hệ đến việc định nghĩa rất giới hạn từ ngữ thiện và cách thức chúng ta áp dụng từ ngữ ấy cho Đức Chúa Trời. Hush Evan Hopkins nhận xét, trong quyển khảo luận nổi tiếng về cõi thiên nhiên của mình, John Stuart Mill đã vạch rõ vấn đề mà tất cả những nhà tư tưởng qua suốt lịch sử đã vật lộn với. Ấy là nếu định luật áp dụng cho mọi loài thọ tạo là công lý và đấng tạo hóa là vô sở bất năng thì dầu số đau khổ và hạnh phúc cần chia đều cho thế gian có là bao nhiêu đi nữa, thì phần của mỗi người phải theo tỷ lệ đúng với những điều thiện hay điều ác mình đã làm. Nếu không vì luật báo trả tương xứng, thì sẽ không có ai phải chịu một số phận hãm hiu, sự ngẫu nhiên và vị nể sẽ không có phần gì trong một thế giới như thế. Đời sống của mỗi người chỉ là việc đóng trọn vai trò trong một tấn bi kịch, được xây dựng như một câu chuyện đời xưa có tính cách luân lý thật hoàn toàn. Việc quản trị cõi thiên nhiên cũng không cần rập mẫu một lý thuyết về điều thiện đã bị làm méo mó và rút ngắn đi của bất cứ một chủ thuyết cuồng tín nào có tính cách tôn giáo hay triết học để trở thành giống với việc cai trị của một hữu thể vừa thánh thiện vừa vô sở bất năng. Vấn đề đã được đặt ra phần lớn là do niềm tin rằng một Đức Chúa Trời thánh thiện, tốt bụng sẽ báo đáp tương xứng cho mọi người và một Đức Chúa Trời toàn năng sẽ không gặp khó khăn khi thực hiện việc đó. Sự kiện thưởng và phạt bằng phước và họa bị phân phối bừa bãi đời này khiến cho nhiều người đặt vấn đề về sự thánh thiện của Đức Chúa Trời hoặc về quyền năng của Ngài. Nhưng nếu Đức Chúa Trời phải đối xử với mỗi người đúng theo cách ăn nết ở của người ấy, thì Ngài có thánh thiện không? Bạn cứ xét ngay đối với bạn thì điều đó có nghĩa gì? Cả tin lành như đã được dự định trong Cựu Ước và tuyên bố trong Tân Ước, ấy là sự thánh thiện của Đức Chúa Trời không những chỉ gồm có đức công chính của Ngài mà còn gồm luôn tình yêu thương, lòng nhân từ và thương xót của Ngài nữa. Chúng ta và tất cả mọi người đều biết ơn Ngài biết bao khi Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu, theo Thi Thiên 103, câu 10 và câu 11. Một quan niệm về sự thánh thiện của Đức Chúa Trời như thế cũng được căn cứ trên việc quyết đoán sai lầm rằng vui vẻ, hạnh phúc trần gian là điều tốt nhất trong đời sống. Người ta thường cho rằng được sống yên vui, đầy đủ là hạnh phúc rồi. Tuy nhiên, hạnh phúc thực sự, chân chính, sâu xa là một cái gì sâu nhiệm hơn những niềm vui phù du chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc. Và đau khổ không hề ngăn trở hạnh phúc thật. Nhiều khi trong sự khôn ngoan vô hạn của Ngài, Đức Chúa Trời biết rằng chỉ có đau khổ mới tạo được nhiều điều hay cho cá tính chúng ta. Bảo vệ chúng ta khỏi những đau khổ ấy, tức là tước đoạt của chúng ta điều tốt đẹp nhất. Führer đã đề cập đến sự kiện ấy khi ông viết, Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong đấng cứu thế, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Theo Führer thứ nhất, chương 5, câu 10. Muốn thấy rõ hậu quả của lý luận mà Mill đã đưa ra về quan niệm thưởng phạt thật chính xác của Đức Chúa Trời khi Ngài đối xử với chúng ta chỉ cần quay sang Ấn Độ giáo. Luật nghiệp báo dạy rằng mọi hành động trong đời này đều là hậu quả của những hành động trong kiếp trước. Đuôi mù, nghèo ngặt, đói khổ, tàn tật, địa vị nghèo hèn và mọi khó khăn về xã hội khác đều là hậu quả của sự hình phạt đối với những việc làm gian ác trong kiếp trước. Và như vậy, mọi cố gắng muốn làm giảm bớt những đau khổ, hoạn nạn ấy sẽ là xâm phạm vào những phương thức công chính của Đức Chúa Trời. Chính quan niệm ấy đã khiến cho từ lâu nay, người Ấn Độ đã làm rất ít việc để giúp những người bất hạnh của họ. Những người Ấn Độ tiến bộ hiện đang hô hào và xúc tiến việc cải tạo xã hội, nhưng họ vẫn chưa hòa giải được quan niệm mới này với phần giáo lý rõ ràng, cũ kỹ của Kinh Karma, là bộ kinh đã làm nền tảng cho tư tưởng và sinh hoạt của người theo Ấn Độ giáo. Tuy nhiên, quan niệm nghiệp báo đó đã được dùng là một lời giải thích rõ ràng, đơn giản và dễ hiểu về sự đau khổ. Đau khổ hoàn toàn là hậu quả của những hành vi tội ác tiền kiếp. Nhưng theo một ý nghĩa, thì phải chăng Cơ Đốc giáo cũng chủ trương rằng sự đau khổ là một hình phạt của Đức Chúa Trời. Lẽ dĩ nhiên là đối với một số người, họ vẫn tin như vậy. Tôi đã làm gì đến nỗi phải bị như thế này? Là câu hỏi đầu tiên trên môi miệng của người gặp đau khổ, và bạn bè của họ, dầu nói ra hay không nói ra, vẫn thường tin và quyết đoán như vậy. Cách giải quyết vấn đề đau khổ và tội ác cổ điển trong sách Gióp chứng minh rằng các bạn bè của Gióp đã chấp nhận lối quyết đoán độc ác ấy. Nó càng chất thêm đau khổ lên nỗi khổ đau đã chồng chất của ông. Rõ ràng là theo lời chỉ dạy của cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, sự đau khổ có thể là một hình phạt của Đức Chúa Trời, nhưng cũng có nhiều trường hợp nó hoàn toàn không có liên hệ gì với việc làm ác của một cá nhân. Một quyết đoán vô thức cho rằng người đau khổ là người đã phạm tội nên phải nhận lãnh hậu quả của nó là sự đoán phạt hoàn toàn không được bảo đảm. Lẽ dĩ nhiên, Đức Chúa Trời không phải là một bậc ông nội nhiều tình cảm, có thái độ của kẻ ngồi trên trời, vừa vuốt râu vừa nói, làm con trai phải cho ra con trai. Lời Kinh Thánh trong Galati chương 6 câu 7 chép rằng, ai gieo giống chi lại gặt giống ấy, là một lời cảnh cáo cho ai dám tự kiêu đến nỗi coi thường Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã phạt Miriam khiến bà bị bệnh phong vì dám tranh quyền với Môi-se, em mình là người đã được Ngài chỉ định vào chức vụ lãnh đạo. Ngài đã cất mạng sống một con trai của David ra đời do tội hoại tình của nhà vua với Bát-sê-ba. Ta có thể kể nhiều thí dụ khác nữa. Trong Tân Ước, có thí dụ khủng khiếp của Anania và Sapphira đã bị đánh chết vì nói dối, lừa gạt và giả hình. Giữa sự đau khổ và tội lỗi có liên hệ, đó là điều hiển nhiên, nhưng rõ rệt là không phải luôn luôn như vậy đâu. Chúng ta đã có lời không hề úp mở của chính Chúa Giê-xu về đề tài ấy. Các môn đệ của Ngài dường như đều hậu thuẫn cho thuyết bị đau khổ là vì bị hình phạt. Ngày nọ, khi thấy một người bị mù từ thuở sơ sinh, họ muốn biết tội lỗi của ai đã khiến người mù như vậy, của chính người ấy hay của cha mẹ anh ta. Chúa Giê-xu đã vạch rõ rằng không có ai phải chịu trách nhiệm về tình trạng đó, nhưng ấy là để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người. Theo Phúc Âm Giăng chương 9 từ câu 1 đến câu 3. Khi nghe tin có mấy người Galilê bị Phi-lát giết, Ngài đã nói rõ ràng không phải chỉ vì số người đó có tội nặng hơn những người Galilê khác. Ngài bảo rằng 18 người đã chết vì bị tháp Siloe đổ xuống và đè lên cũng không phải có nhiều tội hơn những người khác tại Jerusalem. Rồi từ hai biến cố bất ngờ đó, Ngài xác định lập trường, nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy. Theo Phúc Âm Luca chương 13 từ câu 1 đến câu 3. Vậy rõ ràng là chúng ta đã quá hấp tấp khi quyết đoán một cách máy móc về trường hợp của chính mình hay của kẻ khác, rằng cách giải thích bất cứ một tấn thảm kịch hay một sự đau khổ nào chính là sự hình phạt của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, như Hopkins đã nhận định, dường như các thí dụ trong Kinh Thánh đã cho chúng ta thấy rõ ràng rằng nếu sự khổ nạn của người nào chính là phần báo ứng cho những việc làm sai lầm của người ấy, thì kẻ chịu khổ chẳng hề nghi ngờ gì được khi sự khổ nạn của người ấy chỉ là một sự đoán phạt. Lẽ dĩ nhiên, một trong những chân lý sâu xa của Kinh Thánh ấy là Đức Chúa Trời luôn luôn cảnh cáo trước khi đoán phạt. Qua suốt Cựu Ước, chúng ta có nhiều lời khẩn khoản của Đức Chúa Trời và những lời cảnh cáo về sự đoán phạt chỉ sau khi đương sự ngoan cố bỏ qua những lời cảnh cáo và khinh thường nó. Sự đoán phạt mới đến. Những lời cảm động sau đây của Đức Chúa Trời là một thí dụ. Ta chẳng lấy sự kẻ giữ chết mà làm vui. Các ngươi khá xây bỏ đường lối mình và được sống, sao các ngươi muốn chết? Hỡi nhà Israel. Theo Ê-sê-chiên chương 33 câu 11. Cùng một ý như vậy cũng tiếp tục trong Tân Ước. Còn có bức tranh nào mô tả tình yêu thương nhịn nhục của Đức Chúa Trời cảm động hơn là bức tranh của Chúa chúng ta đang khóc về thành Jerusalem? Hỡi Jerusalem, Jerusalem, đã bao lần ta muốn nhóm họp các ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh mà các ngươi chẳng khứng. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 23 câu 37. Chúng ta cũng có câu nói rõ ràng rằng Chúa không muốn cho một người nào bị chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Thế Phi-a rơ thứ nhì chương 3 câu 9. Tìm đâu chôn thái an, lang thang cô đơn trên muôn lối, tìm đâu thấy bên đường, nơi đâu cho tâm tôi dựa nương, dựa dòng tô búa vây.
yêu thương nơi dương thế, tình yêu ở chót môi. Một hôm bỗng quăng tôi nghe tim rạn vỡ vì tôi chưa chết thay. Thân mang gai đắng trên thập giá, chưa chẳng lời tha. Không thể gánh mang, không non cao chi vượt hơn quá tình yêu mến của ngài. Trong muôn phong ba tôi bình an, ngài luôn ở với tôi. Không yêu thương chi nơi dương thế, gọi tôi xa cách. Yeah.